Đây là ngày cuối cùng, đây là buổi nhóm cuối cùng. Chúng con cầu xin Chúa trong lời Chúa trong thư gian này, hãy ghi lời này vào trong lòng của chúng con, để chúng con bởi lời này có thể nhận được sự sống và trải nghiệm Chúa mỗi ngày. Xin chúc trước cho chúng con tất cả, không chỉ cho riêng mỗi chúng con mà cho lời chứng của Chúa, để cho Cha nhận được sự vinh hiển. Amen. Giống người chị em vừa rồi đề nghị đọc trong Ephesos 3, Chúa tác động chúng ta không chỉ cho chúng ta mà để cho Ngài nhận được sự vinh hiển ở trong hội thánh, không chỉ trong Chúa Giêsu mà trong hội thánh, trong tất cả chúng ta. Đây là điều rất quan trọng, rất tuyệt vời và thực tiễn. Những gì mà Giăng đã nói với chúng ta, tôi muốn trong phần kết dẫn chúng anh em quay trở lại với cây sự sống một lần nữa. Đó là điều cực kỳ quan trọng. Anh em đã thấy rằng Giăng đã luôn nhấn mạnh về sự sống bởi Đức Chúa Trời. Ngay ngày cuối cùng là Giăng, trong khúc cuối Giăng đã nói gì? Chúng ta biết rằng con Đức Chúa Trời đã đến để ban cho chúng ta hiểu biết. Chúa có ghi gì không? Chúa sẽ ban chúng ta sự hiểu biết thực sự bởi sự sức giàu trong chúng ta, bởi ánh sáng bởi sự sống mà Chúa ban cho chúng ta. Trong nhiều năm qua, bởi ân điển của Chúa đã trên 50 năm, tôi đã phục vụ Chúa trên 50 năm rồi. Tôi đã có nhiều kinh nghiệm. Nhiều lần Chúa đã ban cho tôi sự thông hiểu. Và tôi hay nói Chúa là nếu Chúa không bày tỏ cho con thì làm sao mà con biết những gì ở trên trời được. Tôi hay nói Chúa ơi, Chúa ban cho con ánh sáng, con mở lòng cho để Chúa phán với con. Ở đây nói rằng Chúa đã ban cho chúng ta sự thông hiểu bởi sự sức giàu sống cho chúng ta. Sự sống rất tuyệt vời. Và tôi cũng muốn nói thêm một điểm nữa. Sự sống không chỉ là sự sống, mà là toàn bộ con người của Đức Chúa Trời. Khi một đứa trẻ được sinh ra, đứa trẻ không chỉ sống động mà nó bao gồm cả con người đứa trẻ nữa. Những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta từ cái sự sống này, nó không chỉ là sự sống mà chúng ta sống động. Mà Chúa nói rằng ta là sự sống, ngay chính Ngài là sự sống. Chúa đã ban cho chúng ta thông hiểu để tao nhận ra đấng chân thật. Câu 20, Chúa là hiện thực của tất cả mọi điều. Tôi không chỉ muốn biết vài câu mà tôi biết muốn biết Chúa. Nếu anh em có Chúa, anh em có tất cả. Ngài đã ban chúng ta trí khôn để chúng ta biết nhận biết chân thật, và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Con Ngài ấy là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Sự sống không chỉ là sự sống, và sự sống này chính là Đức Chúa Trời chân thật. Chính Ngài là sự sống. Sự sống đời đời không chỉ là để chúng ta sống động, mà con người này đang sống cho chúng ta. Đức Chúa Trời sống cho chúng ta. Chính vì vậy, Giăng đã nói rằng Đức Chúa Trời ban con ngoài cho chúng ta không chỉ để cho chúng ta được cứu rỗi, mà để chúng ta nhờ con Ngài mà sống. Có nhiều người chúng ta ý thức về sự cứu rỗi mà Chúa đã làm cho chúng ta. Chúng ta đã nhận được sự cứu chuộc và được tái sinh. Nhưng mà quan trọng và cái mục tiêu là chúng ta sống bởi Ngài. Phaolô đã nói rằng đối với tôi sống là Đấng Christ. Không phải tôi sống mà không phải tôi sống nữa, mà là Đấng Christ sống trong tôi. Phaolô một cái tấm gương rất tuyệt vời đối với chúng ta. Ông đã làm tất cả mọi điều bởi Chúa Giêsu. Đây là một cái sự luyện tập. Cho nên Phaolô có thể nói rằng Đấng Christ là sự sống của tôi. Chúng ta đã làm nhiều điều mà xa cách bởi Chúa. Chúa nói là nếu không có ta, ngoài ta ra các ngươi không làm được gì cả. Tất cả chúng ta đều có khả năng. Anh em có thể không có Đấng Christ ta cũng có thể làm được nhiều thứ. Nhưng mà Chúa nói rằng ở ngoài ta thì các ngươi không làm được gì cả. Có nghĩa là những gì mà Cha muốn, tất cả những gì mà liên quan tới kế hoạch của Đức Chúa Trời, tất cả những gì liên quan đến việc thực hiện cái ý định của Đức Chúa Trời, anh em không thể nào làm được. Thậm chí có nhiều người phục vụ Đức Chúa Trời nhưng mà chỉ làm theo ý riêng mà thôi. Cho nên Chúa mới nói không phải ai nói lạy Chúa thì được vào nước thiên đàng, mà chỉ có người những ai làm theo ý của Cha trên trời mà thôi. Nhưng mà chúng ta làm theo ý của Cha như thế nào? Anh em có nhận biết ý của Cha hay không? Thật khó khăn phải không? Nên phải hỏi Cha. Nếu mà Cha không bày tỏ cho con biết thì làm sao con biết ý của Cha được? Mà anh em có bao giờ anh em nhiều lần nghĩ mình đúng nhưng thực ra anh em không đúng? Có như vậy cũng nhiều lần phải không? Cho nên mới có nhiều vấn đề trong hội thánh, ai cũng nghĩ mình đúng cả. Nhưng vấn đề này không liên quan tới chỉ gọi là đúng hay sai, mà vấn đề này liên quan tới ý của Cha. Và Matthew 7, Chúa đã nói rằng có nhiều người nói rằng không phải tôi đã ở trong danh của Chúa để giảng sao? Chúng ta nói tới nhiều lời nhưng mà nó không đến từ Chúa. Có phải Chúa là đứng trong phán ở trong chúng ta hay không? Phaolô đã nói trong thư Roma là người ta anh em biết là ai nói trong chúng tôi Đấng Christ. Nếu Đấng Christ nói bởi Phaolô thì những cái lời mà anh em nghe thì nó có quyền năng trong anh em. Nếu mà tôi nói thì chẳng có tác dụng gì cả. Mà chỉ có thể người ta hiểu gì đó nhưng mà chẳng có tác dụng. Chẳng có tác dụng gì ở trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà nếu mà Chúa nói thì lời của Ngài sống động, có tác dụng, còn sắc bén hơn thanh gươm hai lưỡi nữa, mà xuyên thấu vào trong lòng. Anh em nhớ vào ngày lễ cuối tuần không? Khi Phi-rơ nói không? Vì Thánh Linh được tuôn đổ xuống, tất cả mọi người được đầy dậy Thánh Linh, và Phi-rơ đứng dậy và đã giảng. Ai đã giảng lúc đó? Không phải Phi-rơ. Đó chính là Thánh Linh, chính là Chúa ở trong Phi-rơ đã nói. Tôi không ngờ anh em nghĩ là Führer đã đọc Kinh Thánh mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày sao? Ai đã nói cho Führer biết là Führer phải nói về tiên tri Joel? Và những lời Führer nói ngắn chứ không có dài. Tôi nói những người em trẻ đừng có nói dài dòng. Vì càng nói dài thì càng nói theo ý riêng của mình. Nếu mà tôi nói nhiều thì tôi lại làm yếu mình đi. Rồi cuối cùng thì không phải là Chúa phán trong tôi nữa. Mà tôi là người nói. Thì nó chỉ là lời riêng của tôi thôi. Lời của tôi chỉ là vô nghĩa. Nhưng mà nếu mà Chúa nói giống như Esai vậy, trong Esai 55, nếu mà Chúa nói thì không có lời nào mà rớt xuống đất cả, mà không trở về một ngày một cách luống không. Và sẽ làm theo ý của Ngài. Đó chính là cái sự phục vụ lời Chúa. Tôi hy vọng tất cả chúng ta học, đặc biệt là các anh em ở đây, hãy học nói: Chúa ơi, con không muốn là người nói, mà là Chúa là người nói. Chính vì vậy Chúa đã nói các môn đồ: nếu mà các ngươi trình diện trước mặt các vua, thì các ngươi không đừng có suy nghĩ các ngươi nên nói gì. Tại sao? Tại vì Thánh Linh của Cha ở trong anh em sẽ nói, trong các ngươi sẽ nói. Như vậy ai nói? Chúa là nói. Để cái sự sống trong chúng ta, đó là điều mà Giăng đã nói. Đức Chúa Trời ban chúng ta sự sống đời đời tuyệt vời này để làm gì? Để cuối cùng mỗi người lại làm theo ý riêng của mình. Nếu như vậy thì ban sự sống một cách vô ích. Và cách tình yêu của Đức Chúa Trời là Ngài ban con của Ngài cho chúng ta, không chỉ chết vì tội lỗi chúng ta, mà chúng ta sống bởi con. Những cái lời ngắn ngủi này rất quan trọng. Sống bởi Chúa. Galati 2, Phaolô nói rằng: tôi đã được chịu đóng đinh với Đấng Christ rồi. Có nghĩa nó là sự bắp tem. Chúng ta đã được bắp tem bởi trong sự chết của Chúa. Rồi khi chúng ta ra khỏi nước, thì chúng ta bước đi trong cái đời sống mới với Chúa. Và chúng ta phục vụ ở trong cái cuộc đời mới của Thánh Linh. Nếu mà chúng ta không làm vậy trong hội thánh, thì tôi chắc chắn rằng ông anh sẽ có nhiều vấn đề cãi cọ, chia rẽ. Cái đó vấn đề của thời gian thôi, trước sau cũng sẽ có. Và không có tình yêu thương. Tất cả những gì Đức Chúa Trời làm đều có liên quan tới tình yêu, đều có ướp tình yêu. Có cái được bỏ gia vị nêm mếm với tình yêu thương ở trong đó. Tôi đã quên nhiều cái tình lời. Cái thức ăn, nếu mà thiếu cái gia vị tình yêu thương đó thì cái thức ăn thuộc linh nó không còn có giá trị nữa. Nếu mà có tình yêu thương mà cứ ướp gia vị bằng tình yêu thương thì nó sẽ ăn cảm thấy rất là ngon miệng, không phải vậy sao? Nếu anh em có tình yêu của Chúa thì anh em không thể nào gây gổ với nhau được, không thể nào được. Hãy làm tất cả mọi chuyện bởi Chúa. Trong Philip, Paulo nói, đối với tôi sống là Đấng Christ. Hãy hỏng. Đừng để nói gì theo chính mình. Mà nó không có sự sống gì cả. Vì xác thịt nói. Nếu mà không đến từ sự sống của Chúa, thì Đức Chúa Trời ban chúng ta Đấng Christ một cách uổng công. Tôi quay lại với Matthew 7, không là Chúa không phải tôi đã làm trong danh Chúa đã chữa bệnh làm phép lạ hay sao? Không phải chúng ta trong danh Chúa để đuổi quỷ. Dĩ nhiên trong danh của Chúa, anh em có thể đuổi quỷ, chuyện đương nhiên rồi. Có thể làm nhiều phép lạ. Nhưng mà Chúa nói ta không quen biết các ngươi. Có nhiều người không hiểu chuyện đó được. Nhưng Philip, có nhiều người làm chuyện đó còn bởi sự ghen tị và tranh cạnh với nhau, làm theo cái sức riêng của mình. Có giống như các đại giáo đoàn vậy. Và có nhiều cái điều khác nữa. Nhưng mà không phải bởi thánh linh, bởi sự sống, xuất phát từ sự sống hay thánh linh. Tất cả chúng ta phải học để ngày này ở Sion. Ở Sion chúng ta phải học. Nếu thật là không tốt, nếu mà khi Chúa quay lại, chúng ta bỏ lỡ Ngài. Rồi chúng ta phải nói, Chúa không biết con hả? Con đã giảng nhiều cho Chúa mà. Thật là đáng buồn. Tôi ở nước Đức. Con đã giảng nhiều ở nước Đức mà Chúa lại không biết con à. Rồi Chúa nhìn trong sách sự sống, Chúa hỏi là thế người tên gì? Con tên là Johnson. Cái Chúa hỏi, xin lỗi, ta không thấy tên con trong sách sự sống. Nếu như vậy thì sao? Anh em đã học, đã đọc và 10 người trinh nữ. Mình năm trinh nữ dạy phải mua, cuối cùng phải mua dầu, nhưng mà quá trễ. Nhưng sau đó cửa đã đóng lại. Đám cưới ở trong đó đã bắt đầu, nhưng mà họ đến trễ. Họ gõ cửa. Rồi Chúa đã nói họ cũng giống vậy. Ta không biết các người. Đây là lời nghiêm trọng. Chúng ta nói Chúa là Chúa ơi con ở trong hội thánh mà. Nhưng mà Chúa nói hội thánh nào? Philenphi hay là Sạc Đe? Hay là Laodice? Hay là Thyatira? Thế anh em làm gì trong hội thánh? Chúng ta nói ta muốn xây dựng hội thánh. Thế là anh em tưởng anh em biết em biết cách tự xây hội thánh à? Chúng ta đã trải nghiệm nhiều rồi. Tại vì nó không có xuất phát từ sự sống của Chúa thôi. Chỉ có những gì xuất phát từ sự sống của Đấng Christ mới có thể xây dựng hội thánh được. Mọi thứ khác đều không có giá trị. Hãy học. Anh em đã học gì ở trong trường đại học? Em đã học về điện tử. Nhưng mà điện tử chẳng cần có ích gì đối với nước của Đức Chúa Trời khi Chúa đến cả. Anh em cho nói Chúa con đã được bằng thạc sĩ về điện tử nè. Thì nó chẳng có giá trị ở trong nước của Chúa cả. Thực sự là như vậy đó. Chính là Fever mới nói rằng tất cả mọi thứ khác sẽ bị đốt cháy hết. Coi như cái bằng cấp của anh em, cả tầng tiến sĩ của anh em cũng bị đốt cháy hết. Anh em có nói với Chúa rằng Chúa ơi, con đã đạt điểm cao nhất, điểm 10 tối đa trong bằng toán học. Chú nói cái đó là gì vậy? Cái dù bằng cấp nào chú cũng con chẳng có công nhận. Nó chẳng có giá trị. Và không chỉ như vậy. Và thậm chí các việc làm ta cho Chúa nữa. Và đặc biệt là việc làm ta cho Chúa. Tất cả mọi thứ mà không được làm mà không bởi Đấng Christ, bởi sự sống của Chúa đều không được chấp nhận cả. Và anh em được chờ đợi tới ngày đó. Lúc đó quá trễ rồi. Chính vì vậy hôm nay chúng ta phải học. Tôi rất vui khi thấy nhiều anh em đã luyện tập để phục vụ. Chứ vấn đề là phải làm bởi Chúa. Phaolô nói tôi đã phục vụ nhiều hơn tất cả mọi sứ đồ khác, nhưng mà không phải tôi, mà ân điển của Chúa, Đức Chúa Trời ở trong tôi. Nếu không cuối cùng thì sẽ kiêu ngạo, tôi đã làm nhiều, tôi đã từng nghe bằng tai của tôi đã từng nghe nói rằng nếu không có sự phục vụ tôi thì làm gì có hội thánh. Cái đó cái gì thối tha vậy? Cái đó là cái phô mai thối á. Ở châu Âu có phô mai thối. Tôi không hiểu tại sao mà anh em lại thích ăn phô mai thối. Chỉ có những gì chúng ta làm bởi Đấng Christ mới có giá trị. Chính vì Đức Chúa Trời phải làm chứng nhiều lần, đây là con đẹp lòng ta, hãy nghe Ngài. Con của ta đẹp lòng ta mọi đang, hãy nghe Ngài, hãy tin Ngài, hãy làm tất cả bởi Ngài. Chúng ta muốn làm nhiều cho Đức Chúa Trời, nhưng mà làm theo sức của chúng ta, chúng ta bị sa ngã rồi. Chúng ta phải làm bởi Chúa. Điều này phải tác động vào trong chúng ta. Chúng ta phải sợ. Phải có sự kính sợ lành mạnh. đừng có làm bởi xác thịt của mình, phải đừng có phục vụ bởi Đức Chúa Trời bởi xác thịt của mình, thà đừng làm còn hơn. Hơn thà không làm còn hơn là làm bởi xác thịt, không ta còn gây ra nhiều vấn đề khó khăn hơn nữa. Hãy chú ý cẩn thận cái gì mà chúng ta nói đùa ở cái lưỡi của mình. Trong Ê-sai chương 6, Ê-sai đã thấy sự vinh hiển của đấng ngồi trên ngai vàng. Có Seraphim nói rằng thánh khiết. Đức Chúa Trời chúng ta, Đức Chúa Trời thánh khiết. Ngài không có, đừng có nghĩ là Ngài chấp nhận tất cả. Ngài không chấp nhận tất cả đâu. Có thể nên chấp nhận tất cả. Cái phản ứng của Ê-sai trong cái Ê-sai chương 6 là gì? Tôi đã thấy Ngài rồi, có nói vậy không? Ê-sai có kiêu ngạo. Ê-sai có nói là tôi đã thấy Ngài rồi, kiêu ngạo về điều đó không? Không. Phản ứng của Ê-sai là gì? Khốn cho tôi. Tôi là con người có môi miệng dơ giấy. Và tôi là người có môi dơ giấy ở giữa một dân có môi dơ giấy. Chính vì chúng ta có nhiều nói dối rất là nhiều. Nói nhiều lời dối trá nên mà tạo ra rất là nhiều vấn đề. Cho nên trong ngôn nói rằng nếu kẻ ngốc mà biết ngậm miệng là còn được xem là khôn ngoan. Cứ nói nhiều điều vô nghĩa đáng sợ đến từ miệng của chúng ta. Chúa đã cảnh cáo ta rằng những lời mà vô nghĩa mà từ miệng chúng ta thì chúng ta phải trả giá về mọi lời đó. Chúng ta đã nói nhiều cái lời gây nhiều cái núi lửa, bùng nổ núi lửa ở trong hội sa ngã, chia rẽ trong hội thánh, rồi chỉ trích từ miệng chúng ta, và rồi chúng ta nghĩ là chúng ta muốn xây dựng hội thánh. Đừng nghĩ rằng cái gì mà tôi chia sẻ không liên quan tới văn thứ nhất. Đó chính là sự sống. Sự sống của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là sự sống đời đời. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống này bởi Giê-xu Christ. Ngài đã trả giá rất là đắt. Ngài đã ban sự sống cho chúng ta để chúng ta nhận sự sống này, rồi chúng ta làm theo ý riêng của mình, làm tất cả theo ý riêng của mình à. Đức Chúa Trời sẽ nói như thế nào? Hãy học. Chúng ta hãy đến với sự sống này, và tôi nhấn mạnh điều này lần nữa. Sự sống này không chỉ sự sống này, mà toàn bộ nhân tính của Chúa Giê-xu. Chân thật. Ở trong lẽ thật, Chúa nói ta là sự thật. Chúng ta cần cái điều đó. Lẽ thật ở trong tiếng Hy Lạp không chỉ là những cái gì đó đúng, mà nó là hiện thực, là thực chất. Nếu mà không có thực chất thì cái lời chúng ta trống rỗng, vô nghĩa. Và trong Chúa Giê-xu thì có đầy dẫy một bản tính của Đức Chúa Trời. Ngài không chỉ là sự cứu rỗi chúng ta. Côlôse chương 2 nói rằng trong Ngài ẩn chứa mọi sự khôn ngoan và thông sáng. Có nhiều cây hiểu biết thật còn hơn là cây hiểu biết điều thiện điều ác nữa. Tôi muốn nói là con xuống rồi hỏi cái điều gì sai, có sự sai với cái sự hiểu biết. Có những tôi thấy anh em làm rất là nhiều điều giống như là cái mô hình đền thờ của về đền thờ Esagen. Cái hiểu biết này từ đâu? Từ trường đại học à? Hay từ công việc? Anh em có cần thánh linh để làm điều đó không? Thế bây giờ anh em có thể làm được đền thờ của Esagen không? Cái đó chỉ là bởi làm ra cái mô hình bằng giấy thôi, đâu phải hiện thực. Đó cũng là hiểu biết. Mà anh ấy, cũng may là anh em dùng hiểu biết để làm cái mô hình, chứ phải là làm cái làm bom vũ khí hay súng đạn. Hiểu biết để làm súng đạn cũng là hiểu biết. Bởi hiểu biết con người đã xa cách Đức Chúa Trời để làm nhiều điều vô nghĩa. Cũng dùng còn hiểu biết về Kinh Thánh, thấy các cơ đốc nhân ở thầy các cơ đốc nhân đã tranh cãi chia rẽ về các thần, bởi thần học hiểu biết về Kinh Thánh, họ đã cãi nhau rất là nhiều về Kinh Thánh. Có rất là nhiều sự diễn dịch khác nhau, rồi họ tranh cãi với nhau, rồi cắt bỏ nhau. Sự hiểu biết như vậy, cái sự hiểu biết như vậy thì bị tách rời khỏi Đức Chúa Trời, khỏi sự sống. Rồi lúc đầu có bởi cái mưu kế của Satan, của con rắn. Đức Chúa Trời đã nói rằng nếu nói là Đức Chúa Trời sợ nếu người ăn cái trái đó thì sẽ trở thành giống như Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Trời họ có muốn cho ăn trái cây sự sống, con rắn có nói như vậy. Trái cây hiểu biết, con rắn có nói như vậy. Con rắn không. Đức Chúa Trời sợ ăn trái đó rồi cuối cùng còn hiểu biết hơn Đức Chúa Trời nữa. Đó là sự giả dối. Đó là giả dối của Satan. Cuối cùng họ hiểu biết nữa mà nói bà, chúng ta đến từ con khỉ là tổ tiên của chúng ta. Đó là sự hiểu biết của nhà khoa học à, phải không? Cái đó phải nhà, nếu mà nhà khoa học nói vậy thì nói là tôi thấy hàng chi anh nhìn giống như con khỉ. Hiểu biết gì kỳ lạ vậy? Họ chẳng tin sự ấn tạo hóa của họ nữa. Cho vì họ yêu bóng tối hơn là ánh sáng. Thế giới, cái tôn giáo cũng không có tốt hơn. Lúc đó người Do Thái, chứ không phải người La Mã đã đóng đinh Chúa. Chúa đâu có vấn đề với người La Mã nhiều đâu. Mà mỗi ngày Chúa có vấn đề với ai? Với những người tôn giáo. Và không phải là người bình thường. Và với cái thầy tế lễ, với các trưởng lão, với thầy thông giáo, những người quen, những người biết Kinh Thánh, hay là với những người thầy Pharisee, họ muốn giết Chúa. Dĩ nhiên là vua Herod đâu. Nhưng cuối cùng họ đã đóng đinh Chúa. Em nghĩ về ngày nay khác à. Ai muốn ngăn cản anh em thực hiện chức tế lễ? Phải tòa thị chính hay là những người chính lãnh đạo xuất gạt hay không? Có phải là thị trưởng thành phố hay không? Thị trưởng thành phố phải không? Không. Ai đã ngăn cản anh em thực hành chức tế lễ? Những các tín đồ. Và cái nhóm người thanh niên ở Đông Đức, họ đã đến đây để thông công tuyệt vời với anh em. Khi họ quay lại, họ đã làm chứng. Rồi những người kết quả là gì? Hãy kể cho tôi. Có những người ở đó đã những người theo tôn giáo đã bắt bớ họ, đã ganh tị, nói dối. Cái đó là thế gian hay là người theo tôn giáo? Họ đã cấm những người trẻ đó, cấm đến đây, rồi cấm tham gia quan chung. Và những người đó chỉ có khoảng tuổi 18 thôi. Cái đó là cái sự hiểu biết căn cản bởi Đức Chúa Trời. Hiểu biết chết, không có sự chết, không có sự sống. Và ngày nay, ngành dược phẩm, anh em có biết ngành dược phẩm không? Ngành dược phẩm làm điều tốt phải không? Để chữa, làm cho anh em khỏi nhức đầu, có viên thuốc phải không? Và để làm nhiều điều, như là chích vaccine COVID. Anh em có biết không? Có nhiều cái tên. Tại sao họ dùng cái trong cái từ pharma, cái từ mà dành cái ngành dược có liên quan tới tới phù thủy, trong tiếng Hy Lạp nó có nghĩa là phù thủy, anh em có nghĩ rằng ngành dược có sử dụng như ma quỷ không? Cái đó là công ty của ma quỷ á. Anh em có dùng tên đó hay không? Nhưng mà những người đó, chủ của họ đã bảo họ nên họ phải dùng tên đó. Pharmacia, đó là cái pharmacy có nghĩa là phù thủy, bùa chú. Cái phù thủy hồi xưa là đã trộn từ trong cái trộn chất ở trong một, cái nồi lớn. Anh em có uống những cái đó không? Phải xem coi bây giờ có nhiều thứ đã lên ánh sáng, vậy đó cũng là hiểu biết đó đến từ đâu. Có nhiều hiểu biết ở Trung Quốc, họ đã làm nhiều hóa bông rất là đẹp, họ cũng chế ra pháo bông. Nhưng mà bây giờ họ làm gì với nó, với chúng? Làm ra bơm, những loại trái bơm á, làm trái bơm cho tốt cho con người hay không? Nhưng mà họ có sự hiểu biết, hiểu biết điều thiện điều ác đi chung với nhau. Họ đã làm xe hơi rất là đẹp. Nhưng mà họ cũng làm xe tăng. Để cái nào tốt hơn? Cái đó cũng là sự hiểu biết. Anh nghĩ chú ban chúng ta hiểu biết để chúng ta làm chất hóa học, để làm ngành dược phẩm sao? Đó là vấn đề đó. Đó là hiểu biết mà không có Đức Chúa Trời. Bây giờ họ dạy về ngành sinh học, họ dạy là con nít có thể chọn mình là đàn ông hay là nam hay là nữ. Hiểu biết khoa học gì vậy? Đó là thuộc về ma quỷ thì có. Con người biết hết tất cả. Đã học nhiều trong trường đại học, cuối cùng họ kết quả là như vậy đó. Giống như sự hiểu biết kỳ cục mà. Cuối cùng họ phá hủy nhân loại. Đó là điều mà ma quỷ muốn làm. Và nếu có ăn trái cây sự sống, và sự sống là ánh sáng ở trong con người của Chúa Giêsu, ở trong Ngài có tất cả mọi sự khôn ngoan và thông sáng. Hay sự những hiểu biết đó đến từ Chúa lại mang sự sống và không có mang lại sự chết cho nhân loại. Rồi cuối Kinh Thánh, Chúa dùng văn để mang chúng ta trở lại với sự sống. Và văn nhắc đến con của Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ. Anh em muốn thuộc về cái loại nào? Anh em phải chọn. Cả thế gian đang trong tay ma quỷ. Hãy xem những trường đại học ở Mỹ. Năm 50 năm, 60 năm, họ đã tuyên truyền các tư tưởng của xã hội chủ nghĩa cũng vào trong trường đại học của Mỹ cái 50-60 năm rồi. Tôi không có muốn chơi bằng chỉ trích, và tôi muốn cho anh em biết sự thật, biết kết quả của sự hiểu biết điều thiện điều ác. Anh em nghĩ anh em muốn có những điều thiện thì kết quả là điều ác xuất hiện. Và cuối cùng tất cả đều liên quan tới tiền bạc, tới thần tài, tới tiền. Sự ham tiền là cội rễ của mọi điều ác. Đó là cả thế gian hiện nay á, là như vậy. Chúng ta phải biết phân biệt. Không có nghĩa là chúng ta không cần nó nữa. Anh em cũng cần xe hơi để đến một nơi nào đó. Nhưng mà anh em không cần phải một cái xe Ferrari. Ferrari có thể làm được gì? Anh muốn thật là lái xe thật là đi nhanh, thật là nhanh để làm gì? Thật là như vậy. Cái sự tham lam nó thúc giục chúng ta muốn lúc nào cũng có nhiều hơn nữa. Cuối cùng là có nhiều thần tượng ở nhà. Cái hình tượng thời hiện đại không phải là cái tượng đầu trọc mà có bụng bự, không phải như vậy. Cái đó cái hình tượng cũ rồi, cả cách đây cả mấy trăm năm rồi, còn ngày nay cái hình tượng mà anh em mang mỗi ngày, đó là trong cái bóp tiền của anh em, đó tình yêu, đó là từ tham lam. Anh em có lẽ anh em không biết anh em có thần hình tượng ở trong trong bóp tiền anh em phải không? Cho nên chúng ta ngày nay phải hiểu rõ. Nếu mà ta không có hiểu rõ, chúng ta sẽ bị mắc mưu, chúng ta sẽ bị lừa, bị cám dỗ. Ma quỷ là kẻ cám dỗ cả thế giới này. Sách Khải Huyền 12 có ghi như vậy. Cái con rồng và ma quỷ là kẻ lừa dối cả thế gian. Hắn là kẻ cám dỗ. Và chúng ta phải hiểu, phải biết. Nếu chúng ta không biết thì chúng ta sẽ không được tự do. Nếu chúng ta biết, Hoài Giang cũng thường nói như vậy, chúng ta biết điều gì đến từ Đức Chúa Trời và điều gì không phải Đức Chúa Trời, đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta biết điều gì đến ma quỷ thì chúng ta không có chọn. Chúng ta biết những điều đó rõ ràng và có bằng chứng ở đó. Chúng ta phải, chính vì tôi nói anh em phải đọc thư Giăng cái nhất là nhiều lần và giữ nó trong lòng của mình. Nếu mà không thì chúng ta sẽ bị cám dỗ, sẽ bị lừa bởi kẻ cám dỗ cả thế giới này. Satan là một cái chuyên gia, một kẻ lừa dối và một kẻ sát nhân cuối cùng. Đừng có nghĩ rằng hắn không có nguy hiểm. Tôi thấy có nhiều người trẻ ở đây. Nếu mà anh em không có biết sự thật thì anh em sẽ bị cám dỗ. Nếu mà chúng ta biết sự thật và có sự sống của Chúa trong chúng ta, biết sự sống trong chúng ta thì chúng ta sẽ rõ. Thì hắn sẽ không có cám dỗ theo cách đơn giản được, cho dù bởi thế gian hay là bởi những người theo tôn giáo. Tôi không biết cái nào nguy hiểm hơn. Có thể nó bằng nhau, cùng nguy hiểm giống nhau. Cuối cùng thì hắn mang chúng ta xa khỏi Đức Chúa Trời. Đó là mục tiêu của hắn. Và cuối cùng là sự chết. Đi vào đó. Đó là điều rất quan trọng. Và nếu mà anh em muốn thực sự quen biết Đức Chúa Trời, thì anh em phải quen Ngài. Thì trong Ngài có tất cả, bao gồm tất cả mọi sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời. Và trong Ngài có ẩn giấu mọi sự khôn ngoan và thông sáng. Nếu mà chúng ta biết Ngài là sự sống đời đời, hãy nhớ rằng chúng ta vừa đọc ở trong chương 5 của văn thứ nhất. Ở trong văn 5, Chúa nói là nghiên cứu Kinh Thánh, tôi nghĩ là khi mà dò xem kinh thánh sẽ nhận được sự sống đời đời. Không phải từ đọc Kinh Thánh, mà phải đến từ Chúa. Ngươi nói là các ngươi không muốn đến cùng ta đã nhận sự sống. Chính Ngài là sự sống. Không có nghĩa là Kinh Thánh sai, nhưng vấn đề là anh em làm gì với Kinh Thánh. Chính vì vậy, mỗi khi anh em đến với lời Chúa, anh em phải khao khát: Chúa ơi, cho chúng con sự sống bởi lời của Ngài. Hãy ăn lời Chúa. Mục tiêu của chúng ta là chúng ta có được Chúa, tiếp nhận Ngài, tiếp nhận sự sống của Ngài, chứ không phải là chữ viết. Chữ viết làm cho chết. Trong Côn Tô Nhi đoạn 3, nhưng mà Thánh Linh ban sự sống. Và Chúa sẽ được tăng thêm nhiều trong chúng ta. Chúng ta muốn lãnh hội sự giàu có của Đấng Christ. Giống như Phaolô nói trong thư Philip, tôi muốn nhận biết Chúa nhiều hơn. Đó chính là sự sống một đời chính nên chúng ta nhận biết Chúa. Anh em có thể biết Đức Kinh Thánh hoàn toàn, hiểu Kinh Thánh hoàn toàn, nhưng mà không có nghĩa là anh em biết Đức Chúa Trời, giống như các thầy thông giáo vậy. Họ biết Kinh Thánh rất là nhiều. Chính Chúa đã có vấn đề với họ. Chúng ta phải học. Anh em đừng có tin tất cả những gì mà anh em thấy, mà hãy kiểm tra tất cả. Sự tự kiểm tra rất quan trọng. Phải cần có khả năng phân biệt. Đó rất quan trọng. Nếu anh em không kiểm tra, thì anh em cứ thấy ở cái nhóm rất là đông người, họ cũng đọc Kinh Thánh, thì họ cũng yêu Đức Chúa Trời. Chúng ta phải kiểm tra, nhất là đặc biệt trong thời nay, chúng ta phải kiểm tra. Ở Singapore có một cái đại giáo đoàn, trên 20.000 người. Cuối cùng cái chủ tịch của cái hội thánh đó bị bắt bỏ vào tù. Tuy nhiên các tín đồ vẫn tin đại giáo đường đó, cái hội thánh khổng lồ đó, nghĩ là cho dù nó được đăng trên báo mà vẫn nghĩ là nó vô tội. Tôi vẫn còn cái bài báo đó, họ đã cho tôi. Cái mục sư đó đã gửi vợ tới Hollywood, đã học ở Hollywood để học âm nhạc, để trở thành một cái người giảng phúc âm tốt, nữ truyền giảng phúc âm tốt, học ở Hollywood. được huấn luyện ở Hollywood. Dĩ nhiên là anh em muốn nổi tiếng ở, ngoài ra anh em muốn nổi tiếng ở đâu ngoài Hollywood? Cho bởi cái cơ hội đó thì cái mục sư sẽ được nhận được nhiều tiền mỗi tháng từ cái chơi từ chính quyền của Singapore. À, không phải từ chính quyền Singapore mà của từ chỗ khác. Nếu anh tới Singapore anh em không được mang kẹo xương gum theo. Đó là tôn giáo. Đó là sự hiểu biết. Không phải từ thế không phải hiểu biết của thế giới mà là hiểu biết của tôn giáo. Rồi xây dựng một cái nhóm khổng lồ như vậy. Tôi biết các tin các tín đồ đến từ Hàn Quốc cũng phải làm chứng được. Họ cũng ra từ khỏi những cái nhóm như vậy. Phải học rằng chúng thấy để ăn trái của cây sự sống. Anh em phải học. Nó thì thuộc vào anh em thôi. Nếu anh em không có học thì chúng ta có thể làm gì được? Chúng ta hãy đến với thư văn thứ nhì. Đến một chút thôi. Chúng ta còn thời gian không? Vài phút nữa ha anh em. Văn đã nói rằng câu 4 có lòng vui mừng lắm mà thấy trong con cái bà có mấy kẻ làm theo lẽ thật. Văn thứ nhất đoạn 1 câu 4 có nói là con cái bà có mấy kẻ làm theo lẽ thật. Theo điều răn chúng ta đã nhận lãnh từ nơi Đức Chúa Cha. Hỡi bà được chọn. Đây là cái người chị em rất là trung thành. Không phải truyền một điều răn mới, nhưng nhắc lại điều chúng ta đã nhận lệnh từ ban đầu. Ấy là chúng ta phải yêu thương nhau. Và sự yêu thương là tại chúng ta làm theo điều răn của Đức Chúa Trời. Rồi trong văn thứ nhất, điều răn của Ngài chính là lời của Chúa. Và nhiều người nói rằng chúng ta không cần lời của Chúa. Nhiều người nói như vậy. Họ đã nói rằng chức tế lễ thuộc về cựu ước chẳng có giá trị với chúng ta. Họ đã nói như vậy. Văn Phi-rơ có nói như vậy không? Ngược lại. Chúng ta phải yêu lời Chúa. Nếu ta yêu lời của Chúa thì có nghĩa là anh em yêu Đức Chúa Trời, vì đó là lời của Ngài, chứ không phải cái điều răn của ai đó. Đó là điều răn của chính Đức Chúa Trời hàng sống. Nếu anh em yêu Đức Chúa Trời thì anh em sẽ giữ lời của Ngài. Và nếu mà sự sức giàu của anh em, của Chúa sống chúng ta, thì giữ lời của Chúa không có khó. Nó chỉ khó đối với anh em khi anh em không có yêu Ngài thôi. Câu 7, trong thế gian đã rải có nhiều kẻ dỗ dành là kẻ chẳng sân Đức Chúa Giêsu Christ, lấy xác thịt mà đến. Họ không chẳng xưng điều đó, không chỉ những không xưng điều đó mà còn nhiều, mà họ ngày nay họ không có chấp nhận nhiều điều trong Kinh Thánh. Ấy đó là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại Đấng Christ. Câu 8, chính các ngươi hãy giữ hầu cho khỏi mất đi kết quả công việc của mình. Nhưng cho được phần thưởng đầy đủ. Chỉ có phần thưởng khi Chúa quay lại. Ai mà đi xa quá, đừng có đi quá dài. Đừng có đi quá ngắn, cũng đừng đi quá dài. Chúa đã cảnh báo chúng ta, ai mà thêm vào thì cũng sẽ bị thêm cái sự rủa xả. Ai mà lấy đi bớt lời Đức Chúa Trời, thì Chúa cũng sẽ cất đi cái phần của cây sự sống. Chúa giảm đi mất. Hãy giữ để đừng có mất công việc của mình. Ai đi dòng dài và không có bền lòng trong sự dạy dỗ của Đấng Christ. Ở đây nó là phải đi theo sự dạy dỗ của Đấng Christ. Tất cả những người dạy dỗ mà đúng đều phải dẫn đến Đấng Christ cả, dẫn đến chính Đấng Christ. Ai mà đi quá xa mà không ở trong cái sự dạy dỗ của Đấng Christ thì người ấy không có Đức Chúa Trời. Còn ai bền lòng ở trong sự dạy dỗ đó thì người đó có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Ngợi khen Chúa, chúng ta yêu Cha và chúng ta cũng yêu Con. Và Sứ Đồ Giang muốn mang chúng ta trở lại với sự tương giao với Cha và với Con. Nếu ai đến cùng các câu 10, nếu ai đến các ngươi mà không đeo, không mang sự dạy dỗ theo, thì đừng có rước họ vào nhà và đừng chào hỏi họ. Anh em có đừng có làm điều này đối với các tín đồ của chúng ta. Đây không. Và nếu mà có những người đến để cám dỗ, tôi nên phải nói không. Anh em có phải là sự kẻ cám dỗ không? Ngợi khen Chúa. Tại sao họ đã cảnh cáo anh em không được thông, người ta không sợ thông công với anh em, tại vì họ sợ người của họ biết lẽ thật. Cũng có những người như vậy đó, không phải vì anh em là những kẻ cám dỗ. Chúa Giêsu. Vậy người nào chào hỏi họ? Câu 11 là một lời cảnh cáo rất quan trọng. Vậy người nào chào hỏi họ, tức là dự vào công việc ác của họ. Hôm đó có những người theo lúc đó những người theo tôn giáo đã cảnh cáo dân về Chúa Giêsu, kêu Chúa Giêsu là kẻ cám dỗ. Họ đã cảnh báo dân về Chúa Giê-xu. Không phải Chúa Giê-xu là kẻ cám dỗ, mà vì chính họ là kẻ cám dỗ dân. Chính vì vậy, chúng ta phải yêu sự thật và đi bước đi trong lẽ thật. Lẽ thật ở đây chính là một người, chứ không phải cái gì đó đúng, mà chính Chúa. Chính Chúa chính là sự thật, là lẽ thật. Câu 12, ta còn nhiều điều muốn nói với các ngươi. Dần nữa ta còn nhiều điều muốn muốn các ngươi. Tiếc rằng Giang không có viết tiếp nữa, mà chúng ta học để học được, học tiếp được. Ta không muốn viết bằng giấy và mực, nên ta ước ao đi thăm các ngươi và đối mặt chuyện cùng nhau, hầu cho sự vui mừng của chúng ta được đầy dẫy. Ngợi khen Chúa. Cho tôi thêm 5 phút nữa rồi chúng ta kết thúc. Anh em hãy đến với Giăng chương 3, Giăng thứ 3. Câu 2 ghi là hỡi kẻ rất yêu dấu. Giăng thứ 3 chương 1. Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh em được thịnh vượng trong mọi sự, được khỏe mạnh phần xác, cũng như được phần vượng và phần tâm hồn của anh em. Vì tôi rất là vui vẻ thấy mấy anh em đến đây làm chứng về anh em yêu mến lẽ thật và cách anh em làm theo lẽ thật ấy là thế nào. Đó nên là danh tiếng của chúng ta trong hội thánh, chứ không phải vì chúng ta có nhiều hiểu biết, mà là tất cả các thánh đồ đều làm theo lẽ thật. Và Chúa cũng biết ai làm theo lẽ thật, ai không làm theo. Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa. Tất cả gì chúng ta làm trong hội thánh ở Giê-ru-sa-lem thuộc trời, chúng ta đã nói chúng ta là Giê-ru-sa-lem thuộc trời, thì tôi hy vọng là chúng ta cũng thuộc trời. Rồi câu 5, hỡi kẻ rất yêu dấu, anh ăn ở trung tín trong mọi điều có làm cho anh em. Và cũng làm cho các anh em ở trọ nữa. Các anh em đã làm chứng về sự nhân từ của anh trước mặt hội thánh. Anh em đã giúp đỡ những người đó. Tôi hy vọng các khách ở từ nước ngoài để làm chứng về một cái hội nghị tốt, rồi đã học rất là nhiều về thư Giăng. Tôi hy vọng khi họ trở về, họ đã làm chứng về. Tôi đã thấy tình yêu đó, tôi hy vọng họ làm chứng như vậy. Anh em thích một có danh tiếng như thế nào? Hy vọng là danh tiếng cuối cùng, đó là thấy được tình yêu của Chúa. Anh em hãy làm như vậy đi. Hãy bước đi theo lẽ thật và trong cái tình yêu thương của Chúa. Tất cả những người đi, người đến đây phải trải nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Họ đã làm chứng về tình yêu thương của anh em. Thật tuyệt vời. Anh sẽ giúp đỡ đi đường cho các anh em một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời thì tốt lắm. Ấy là vì danh Đức Chúa Giê-xu Christ mà anh em ra đi, và không những lãnh vực chi của người ngoại hết. Trong các trường thần học thì cái khóa học mà quan trọng nhất là là quyên góp tiền. Nếu mà không quyên góp tiền thì làm sao mà có thể giảng phúc âm khắp nơi được. Tôi đã nghe từ một người anh em, một anh em đã đến châu, ở châu Á đang nói nè, mới đi đâu thì phải tìm cái cây sinh ra tiền ở đâu, cần ta phải lắc cái cây cho nó tiền nó rụng xuống và tiền sẽ rơi xuống. Người ta đã nói như vậy đó. Đó là ham tiền, tham lam. Chúa có làm như vậy không? Chúa chẳng cần cái cây đó. Nếu mà Chúa nói là hãy có tiền đi, nó sẽ có thôi. Chúa cũng chẳng làm. Chúa không có cần tiền. Anh em cần tiền làm gì nếu anh em vào nước thiên đàng? Hãy nói tôi biết. Và họ đã không lấy gì tiền của người ngoại. Chúng Phaolô cũng không bao giờ làm như vậy. Câu 9 tôi đã viết cho mấy chữ cho hội thánh rồi. Nhưng Diotrep là kẻ ưng đứng đầu hội thánh, không muốn tiếp rước chúng ta. Đó chính là sự chết. Không phải, chắc chắn không đến từ cây sự. Ai muốn là những người đứng đầu hội thánh? Anh em muốn phải không? Không. Tôi nói cho anh em biết, vị trí đầu tiên cho hội thánh đã có rồi, có người lấy rồi. Anh em biết ai là người có vị trí đầu tiên trong hội thánh không? Và ngay vị trí cuối cùng cũng có rồi, cũng có người lấy rồi. Có nghĩa là từ vị trí đầu tới vị trí cuối là chính là Chúa. Chúa là người đầu tiên, cũng là Chúa là đầu cũng là cuối. Ở đây chúng ta chẳng có cùng cái vị trí nào cả. Chúng ta tất cả chúng ta đều là anh em. Chính vì vậy trong Colossae Phaolô đã nói rằng Đức Chúa Trời đã đặt Chúa Giêsu làm đầu hội thánh, chứ không phải là một cái trưởng lão hay là giáo hoàng hay là một cái trưởng lão nào đó. Ephesô đã ghi rõ là Chúa là đầu hội thánh, mà họ không nói gì về điều đó cả. Họ không nhiều tín đồ nói về cái thân thể, nó thân thể mà không nói tới cái đầu. Thân thể mà không có đầu thì sao được? Nhưng ai cũng muốn làm đầu của hội thánh cả. Ai cũng muốn làm đầu hội thánh. Chỉ có con rồng mới có bảy cái đầu lận. Cần đầu của đứng, còn thân thể đứng Christ không có bảy cái đầu. Chúng ta chỉ có một cái đầu duy nhất thôi. Chính là Ngài. Thánh Linh có chủ quyền cho hội thánh, chứ không phải là con người. Cho nên cái dầu sẽ không được đụng vô xác thịt. Theo đó họ mới ngay cả nhưng Diotrep cũng không có muốn tiếp nhận nhân dân. Tại sao? Anh em nghĩ đoán lý do là gì? Ở trong câu 9. Tại vì nếu mà dân đến thì cái deal trap này sẽ mất cái vị trí của mình, địa vị của mình. Cho nên nếu tôi đến, tôi sẽ bởi việc xấu mà người làm, lấy lời luận độc ác mà nghịch cùng chúng ta. Điều đó còn chưa đủ, người lại không tiếp rước anh em nữa. Họ không chỉ tiếp nhận gian mà còn không tiếp nhận những người anh em nữa. Và ngày nay có nhiều cái nhóm theo giống như là Dio Trap rồi ạ. Tại họ, nếu mà người còn họ ngăn trở người khác phải đuổi ra khỏi hội thánh nữa. Chúng ta không thấy điều này quen thuộc chúng ta phải không? Phải đuổi ra khỏi hội thánh. Anh em có đuổi ai khỏi hội thánh không? Và có niềm vui không? Anh em có thích làm điều đó hay không? Ví dụ một ngày nào đó tôi đến đây rồi anh em nói tôi là anh không được tới đây. Cũng may tôi không phải là dân, tôi sẽ không có cũng có gây lộn với họ. Chúng ta đừng có làm điều xấu. Câu 11, hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ bắt chước điều dữ, nhưng bắt chước điều lành. Anh làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời. Còn kẻ làm điều dữ chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. Dân nói rằng Demetrius này đã không hề thấy Đức Chúa Trời. Đây là một cái lời rất là nghiêm trọng. Tiếc rằng Dân nó viết khá ít ở đây. Nhưng mà anh em có sự sức giàu. Chữ giáo có thể dạy dỗ anh em tất cả, anh em không cần một cái thư dài. Sau đó, Dân nói rằng tước ao thăm anh em cho sớm. Sau đó, Dân giới thiệu một cái người đồng nghiệp, một cái người cộng tác. Không chỉ có Dio Trap mà có Demetrius nữa. Xin Chúa làm cho chúng ta trở thành Demetrius, để không phải trong ai chúng ta cũng là Dio Trap cả. Chúng ta hãy bỏ Dio Trap khỏi lòng của chúng ta. Dio Trap ở trong câu 9, tức là cái sự tham vọng và địa vị, muốn là cái gì đó ở trong hội thánh. khi các sứ đồ còn trẻ, họ đã tranh cãi với nhau xem ai là người lớn nhất ở trong nước của Chúa khi họ còn đi theo Chúa. Tất cả chúng ta đều có virus này, có căn bệnh này ở trong lòng của chúng ta, trong xác thịt và trong tâm hồn của chúng ta. Đó không, điều này không được phép ở trong chúng ta. Lời khen Chúa. Như vậy chúng ta đã chia sẻ về tất cả ba thư của Giăng. Còn phần còn lại anh em đọc, anh tự đọc ở nhà. Rất là ngắn nhưng mà rất là thực tiễn về cái đời sống hội thánh ở Sion. Nguyện xin tâm trí của Chúa, tâm tình của Chúa ở trong tất cả chúng ta. Chính như vậy chúng ta sẽ có niềm vui, hòa bình, sự sống và kinh nghiệm tuyệt vời với Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Và chúng ta có tình yêu với nhau. Như vậy không có tuyệt vời sao? Amen. Hallelujah. Và xin ân điển của Chúa cùng chúng ta.